Nhân đạo chí tôn, chương 984, ngục giới thập cường, góc truyện audio.com, tháp chủ giật mình, có cảm giác vô cùng khủng bố đang tấn công, vội ngẩng lên nhìn thì thấy một tia sáng bắn tới. Tại sao tia sáng này lại cho ta cảm giác sự hủy diệt đang tới? Tia sáng đó khóa chặt hắn lại, dường như bất kể hắn chạy đi đâu cũng sẽ giết được hắn vậy. Hắn hét lớn, điều động mọi tu vi pháp lực vô số thần thông bắn tới, thuộc hạ của hắn vẫn đang huyết tế chúng sinh của hạ giới. Trình độ pháp lực của hắn vẫn ở tầng thứ thiên thần. Một đạo thần thông bay ra biến thành bức tường cao phủ đầy đồ đằng văn chắn trên không trung, dài tới mấy nghìn dặm, cao hơn trăm dặm. Huỳnh huỳnh huỳnh, từng trận chấn động truyền tới, vô số bức tường cao vun vút mọc lên từ dưới đất, nháy mắt đã có tới hàng vạn bức tường chặn trước hắn và tia sáng kia. Tháp chủ vẫn chưa kịp thở phào thì đột nhiên những bức tường đó nổ tung. Tia sáng kia bắn tới trước mặt hắn, bên trong là một món kỳ binh, một chiếc chùy xoay tít bay tới như chớp, càng ngày càng lớn, khi tới trước mặt hắn đã chắn mọi tầm nhìn phía trước của hắn. Tháp chủ gầm lên phẫn nộ, giơ hai tay đẩy về phía trước. Phụt, cái chùy xoáy tròn kia nghiến nát hắn, trên người hắn, đồ đằng, pháp lực bao gồm cả nhục thân, nguyên thần, hồn phách đều biến mất hoàn toàn. Trên đỉnh núi phía xa Trung Nhạc toàn thân vô lực ngồi phịch xuống đất. Hắn bị chiêu này tiêu hao cạn kiệt mọi sức lực tu vi, thậm chí tinh thần lực cũng không còn chút nào. Bạch Trạch Thị sững người nhìn cảnh tượng đó, không khỏi rùng mình mấy cái. Quá khủng khiếp, môn thần thông này thực sự quá khủng bố. Tháp chủ cường đại tựa thiên thần, bày ra hàng vạn đạo thần thông phòng ngự mà bị một chiêu xuyên thấu, thực sự quá bá đạo. Không lâu sau Bạch Thương Hải cẩn thận chuyển Ma Tam Thọ tới cạnh Trung Nhạc. Ma Tam Thỏ cũng vô cùng thê thảm, nhục thân thủng lỗ chỗ, vết thương vẫn còn sót lại máu, máu tươi gần như đã chảy cạn, không thể chảy được nữa. Bạch Thương Hải vội lấy thần dược ra giúp hắn luyện hóa trị thương cho hắn. Đây còn là Ma Tam Thỏ đã được Ngọc Trì đạo dịch tẩy lễ, nếu không có đạo dịch loại bỏ hết nhược điểm trong nhục thân, nguyên thần và pháp lực thì hắn đã chết ngay sau một chiêu của tháp chủ rồi. Cộng với hắn thiên sinh đã có sức phòng ngự mạnh mẽ, hơn nữa còn mở lục đạo luân, có thể giữ được mạng đã là thành tựu đáng mừng rồi. Cho dù trị lành thương thì Ma Tam Thọ cũng sẽ bị tổn hại thực lực rất lớn. Thần thông mạnh nhất của hắn là sức phòng ngự của Mai Ma Ngao. Mai Ma Ngao bị tháp chủ đánh vỡ tan, hắn lại không luyện bất tử chi thân nên không lấy lại được Mai nữa. Hắn lúc này giống như con rùa bị lột mất lớp Mai cứng, gặp thiên địch sẽ không thể tự bảo vệ mình. Hai đại cao thủ đều đã bị trọng thương, ta cũng bị thương. Bạch Thương Hải nhìn Trung Nhạc và Ma Tam Thọ ngã không dậy được, sầu não nói. Nếu giờ mà có cao thủ tới thì ba chúng ta đúng là chết không chỗ chôn thây rồi. Phì phì cái mồm thối. Trung Nhạc mệt mỏi nói. Trẻ con nói không kiêng kỵ, đại cát đại lợi. Ma Tam Thọ cũng phì phì hai câu, phun ra hai đám đờm máu. Bạch Thương Hải cười ngượng. Thật ra chú linh thể của ta có lục cũng không linh nghiệm lắm, không phải lúc nào cũng tốt không linh mà xấu lại ứng đâu. Có lúc không ứng nghiệm tí nào luôn, Trung Nhạc đột nhiên trầm xuống, tinh thần dao động, Bạch huynh cái xấu ứng rồi, đỡ ta dậy, Bạch thương, góc truyện audio.com, Hải vội đỡ hắn dậy, Trung Nhạc nhìn ra xa tìm trùng hẳn xuống. Lại là tên đó, Bạch Thương Hải ngẩng lên nhìn thì thấy phía trước là một nam tử trẻ tươi cười, sau đầu sáu quầng sáng xoay chuyển, rất đông luyện khí sĩ ngồi trong đó, rất thành khẩn bái lại hắn. Bạch Thương Hải giật mình, hắn từng thấy nam tử này trên thần kiều, suýt nữa đã bắt được cả Trung Nhạc và Nghịch Hoàng. Khi đó nếu không phải vì hắn ta quá tham lam muốn bắt hết các luyện khí sĩ quanh đó nữa biến thành tế tư cho hắn, kết quả vượt quá sức thì Trung Nhạc và Nghịch Hoàng đã không thể chạy thoát. Trời ạ, Nghịch Hoàng cũng bị hắn bắt thành tế tư cho hắn rồi. Bạch Thương Hải ra đầu tê dần, thấy trong sáu quầng sáng sau đầu nam tử kia lại có hơn nghìn vị tế tư, trong đó có Nghịch Hoàng. Lần này thì nguy rồi. Hắn tuyệt vọng, giờ Trung Nhạc bị trọng thương, chỉ có thể chiết xuất được chút tinh túy từ số xương còn lại, luyện thành cốt thân cao ba tấc, hồi phục được tới giờ cốt thân vẫn còn chưa phục nguyên hoàn toàn, chỉ mới trưởng thành hơn không ít. Từ độ lớn của cốt thân Trung Nhạc thì tu vi thực lực của hắn chưa hồi phục, chỉ sợ vẫn còn không ít ẩn họa. Phía sau nam tử kia lại có tới hơn nghìn vị tế tư, e là thực lực của hắn cho dù không bằng Canh Vương gia thì cũng không thua kém là bao. Phải biết rằng Canh Vương gia cũng chỉ có hơn 1.000 người đi theo, mà số lượng tế tư của hắn và Canh Vương gia lại bằng nhau, có nghĩa là thực lực của hắn cũng không phải vừa. Bạch Thương Hải nuốt một ngụm nước bọt nói nhỏ, Tam Thọ, hắn là ai vậy? Ma Tam Thọ lắc đầu. Làm sao ta biết được, ta chưa từng gặp hắn trong mục giới lại có một đại cao thủ thế này cơ, khổ khổ. Hắn gần như ho cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài, lúc này thực sự không còn sức lực nào nữa rồi. Cuối cùng cũng gặp huyết cốt tà thần, nam tử trẻ tuổi kia đã thấy họ từ lâu, truyền âm tới cười nói. các ngươi không phải lo lắng, ta không có ác ý gì cả. Lần này ta tới chỉ là muốn gặp vị huyết cốt tà thần mà các ngươi đi theo chứ không phải muốn bắt các ngươi để luyện hóa. Hắn nhìn Trung Nhạc cười. Huyết cốt tà thần chắc là Trung Nhạc của Tả Nha tinh vực đúng không? Trung Nhạc tim khẽ động, tinh thần dao động nói. Dám hỏi, phải xưng hô thế nào với sư huynh đây? Tại hạ Dư Bá Xuyên, nam tử kia cách họ còn khá xa đã dừng lại, ánh mắt nhìn Trung Nhạc đầy ngưỡng mộ và dè chừng. Bá Xuyên lần này tới là để khuyên Trung huynh, người đã đủ để bước vào danh sách 10 người mạnh nhất ngục giới, chắc chắn sẽ đại diện cho ngục giới xuất chiến, hà tất phải đại khai sát giới. Hắn nghiêm túc nói, trời cao có đức hiếu sinh, nếu Trung huynh thủ hạ lưu tình ít tạo sát nghiệp, sau này chắc chắn sẽ ít kiếp nạn. Cường giả ngục giới bị ngươi giết nhiều như vậy, e là sau này sẽ xuất hiện đoạn tầng. Nếu ngươi cứ giết nữa, chư thần chư ma của ngục giới e là sẽ bất mãn với ngươi, khiến ngươi gặp kiếp. Lời của hắn còn chưa dứt, không trung đột nhiên rung động, một nam tử trẻ tuổi bước ra, đáp xuống đỉnh một ngọn núi cách đó không xa, đứng yên bất động. Trung Nhạc tim trùng xuống, hơi cúi người. Lịch huynh, người đó chính là Lịch Thiên Hành, cúi người đáp lễ. Đột nhiên lại một tia sáng bay tới, đáp xuống đỉnh núi bên cạnh Lịch Thiên Hành, là một nữ tử mặc nam trang. Vô đạo sư tỷ, Trung Nhạc cúi người thi lễ, trong lòng lạnh. Gocchuyenaudio.com, băng, quân vô đạo đáp lễ, nhưng không nói. Lại một tia tinh quang bay tới đáp xuống một đỉnh núi khác, biến thành một thiếu niên. Trung Nhạc tim càng trùng xuống, cúi người. Canh vương gia gật đầu. Trung huynh, sau đó lại hai tia sáng nữa bay tới, đáp xuống biến thành hai thiếu niên cao gầy, trên mặt mọc kim mao dài, Trung Nhạc thấy hai thiếu niên đó thì thở phào. Xin chào bệ, Ngạn sư huynh, hai người đó là hai huynh đệ bệ, Ngạn, họ Hàm thiếu đáp lễ. Trung huynh, lại thêm một tia sáng nữa bay tới đáp xuống một ngọn núi. Thục giả cũng tới, chỉ trong một thời gian ngắn mà các cường giả mạnh nhất ngục giới tề tựu bao quanh ngọn núi Trung Nhạc đang đứng. Mọi người đều trầm mặc không nói. Nam tử trẻ tuổi tên Dư Bá Xuyên cười. Hôm nay chư vị sư huynh sư tỷ tới không phải muốn đại động can qua mà chỉ muốn ngăn chặn cuộc chiến. Trung huynh nghĩ sao? Trung Nhạc lắc đầu. Trên hồn bài của ta chỉ có hơn 2.000 tinh quang, lẽ nào dám nói sẽ chắc chắn lọt vào thập cường. Dư Bá Xuyên bật cười. Trung huynh, người có biết trên hồn bài của ta có bao nhiêu tinh quang không? Hắn lấy hồn bài ra cho Trung Nhạc nhìn. Trên hồn bài của ta có 1.700 tinh quang đã lọt vào thập cường rồi. Theo ta biết cao thủ lọt vào danh sách đó thì nhiều nhất cũng chỉ 2.000 tinh cang mà thôi. Lịch Thiên Hành giơ hồn bài ra thản nhiên nói. Hồn bài ta có 1.500, quân vô đạo lấy hồn bài ra. Ta hơn Lịch Huynh một chút 1.600, ta cũng 1.500. Thục giả lấy hồn bài ra, nói. Bệ và Ngạn lấy hồn bài ra cười. Huynh đệ ta cũng tầm đó. Canh vương gia lấy ra cười. Ta ít hơn một chút 1.400. Dư Bá Xuyên cười. Giờ chắc Trung Huynh tin rồi chứ. Còn mấy vị sư huynh sư thì tuy chưa tới nhưng tinh quang trên hồn bài của họ cũng không hơn 2.000. Thập cường cường giả của ngục giới ta cộng lại cùng chưa tới 2.000, trong đó Trung huynh là nhiều nhất. Trung Nhạc khựng người, bật cười. Luyện khí sĩ thập cường cộng lại cũng chưa tới 2.000 tinh quang sao, sao có thể như vậy? Dư Bá Xuyên lắc đầu cười. Không phải không thể mà là luyện khí sĩ chết trong quá trình tầm bảo quá nhiều. Ngục giới ta có 7.000-8.000 luyện khí sĩ vào thần tạng cổ địa vực, chết ở thần kiều có tới 4.000 người, còn chết trong quá trình tầm bảo thì tới 4.000 người. Trung Nhạc giật mình, một lần chết liền 4.000-4.000 luyện khí sĩ, 7.000-8.000 người chỉ còn lại 3.400. Nếu 3.400 người này giảm đi gần 2.000 người trên hồn bài của thập cường thì chỉ còn 1.600-1.700. Các luyện khí sĩ khác trên hồn bài ít nhiều cũng có tinh quang. Dư Bá Xuyên thở dài. Người có biết trong thần tạng cổ địa vực còn lại bao nhiêu luyện khí sĩ không? Trung Nhạc lắc đầu, Dư Bá Xuyên thở dài. Vốn không đủ 1.000, chỉ có hơn 9.000 luyện khí sĩ, giờ thì chỉ còn 7.000 thôi. Trong đó hơn 2.000 người chết dưới tay ngươi. Bạch Thương Hải trợn mắt, tổng thần tạng cổ địa vực quy còn chút luyện khí sĩ vậy thôi. Sau trận huyết tẩy này, cường giả chúng ta có lãnh địa của mình, dưới trướng cũng có thuộc hạ, có những luyện khí sĩ đều tề tựu tại các đạo trường của các đại cường giả. Dư Bá Xuyên nói tiếp, dưới trướng ta có hơn 1.000 người, canh vương gia có hơn 1.000, các cường giả khác như thúc giả, quân vô đạo, Lịch Thiên Hành thì mỗi người. Gocchuyenaudio.com, có vài trăm người, sau đó là các đạo trường lớn nhỏ có hơn 3.000 người. Mà những cường giả này cơ bản đều bị ngươi san bằng. Cho dù không bị san bằng thì chủ đạo trường cũng chết trong tay ngươi. Vì thế ta không thể không ra mặt khuyên ngươi thủ hạ lưu tình. Hắn nói, nếu ngươi không thủ hạ lưu tình thì người tiếp theo ngươi san bằng chính là bọn ta rồi. Trung Nhạc giật mình, đã hiểu ý của hắn. Nếu Trung Nhạc cứ một mình độc hành như vậy, các cường giả bọn họ không thể không liên thủ, hợp lực loại bỏ hắn. Vì không ai dám chắc mục tiêu tiếp theo của hắn có phải đạo trường của họ hay không. Cách chương.